Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Mùa Xuân Miên Viễn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến mùa xuân theo quan niệm của nhân thế thì căn cứ vào sự vận chuyển của vũ trụ, trong đó có xuân đi, hạ đến, thu mạng, đông tàn. Nếu mà nói theo quan niệm của người Phật tử có tu và có chút ít thấm nhuần với tinh thần của đạo học và thấm nhuần cái tinh thần giáo lý giải thoát của Đức Phật, thì chúng ta cũng có thể nói như một nhà thơ đã từng nói: xuân trời đất, xuân hôm nay mới đến, xuân trong tôi, xuân đã đến lâu rồi. Thực sự nếu nói theo quan niệm của người đời thì là có xuân, có hạ, có thu, có đông. Nhưng mà với quan niệm giải thoát thì lúc nào cũng là mùa xuân. Trước khi chúng ta hiểu thế nào là một mùa xuân miên viễn thì chúng ta phải hiểu mùa xuân của nhân thế. Mà theo một bản nhạc có nói như thế này, và bây giờ xin được biểu diễn đến đại chúng. Xuân lại đến với mọi người tất cả, xuân lại cho ta thêm một tuổi đời. Xuân lại về với tất cả đầy vơi những ý nghĩa nhất mùa xuân hiện tại. Xuân đã về khi mai vàng trước ngõ, xuân đã về tràn ngâm khắp cô thôn, xuân đã về nhuộm ấm cánh thiên môn, sáng xuân mọi tâm hồn. Cho nhà nhà hạnh phúc triền miên. Kính thưa đại chúng, khi nói đến mùa xuân có nghĩa là chúng ta nói đến cuộc sống có ý nghĩa. Như vậy một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị là cuộc sống khi mà chúng ta hiểu rõ được sự hư dối mâu thuẫn của kiếp người. Muốn tìm hiểu sâu vào những sinh hoạt đó, trước và trên hết là chúng ta phải xét nghiệm, phê phán tự thân và tự giác. Đó là một yếu tố hết sức là cần thiết. Tôn giáo sở dĩ có ở đời là nhằm đáp ứng cái mục đích và nhu cầu đó. Mục đích là đưa con người đến chỗ hiểu rõ thế nào là chân, thế nào là giả, để rồi chúng ta không tạo và không gây đau khổ cho nhau. Và rồi từ đó chúng ta lần lần đi đến chỗ bỏ giả tìm chân. Đó là ý nghĩa của mùa xuân miên viễn theo quan niệm của tôn giáo học. Vì thế mà ông Winterband đã nói như thế này: tôn giáo là phương tiện đưa con người đến chỗ thánh thiện siêu việt. Đời sống đó phải là đời sống vượt ra ngoài những kinh nghiệm tầm thường để thể nhập vào thế giới nội tâm. Kính thưa đại chúng, tôn giáo mà ông Winterband nói ở đây là phải nói đến Phật giáo. Bởi vì Phật giáo là một tôn giáo, một triết lý sống, một khoa học thực nghiệm ở trong cuộc đời. Và nhất là pháp môn nhị lực là một pháp môn của Phật giáo có khả năng đưa con người trở về vô nội tâm. Và từ nội tâm đó chúng ta chiếu rọi ra ngoại cảnh để chúng ta thấy tất cả mọi sự mọi vật. Mà thật vậy, Phật pháp là phương pháp chỉ dẫn mọi người hiểu rõ những hư vọng, giả dối của cuộc đời và đoạn trừ tất cả những tham sân đố kỵ, vân vân và vân vân. Bởi vì như chúng ta thấy, do dục vọng tạo nên sự mê mờ, cho nên con người cứ mãi sống trong túy sanh mộng tưởng điên đảo. Và như thế thì cuộc đời sẽ trở thành vô nghĩa, vô giá trị. Đời sống của chúng ta mà vô nghĩa, vô giá trị thì chẳng khác nào chúng ta tự đào huyệt chôn mình ở trong mê mờ đau khổ. Thế nên vì vậy, nếu có một giây phút nào mà trong chúng ta cảm thấy thiếu sáng suốt, cảm thấy day dứt khó chịu, thì chúng ta biết rằng mình đang có bị chôn trong đau khổ. Trong sự đau khổ đó rất có thể là từ bản thân của chúng ta tự gây ra, và cũng rất có thể do người thân của chúng ta gây ra, và cũng rất có thể do môi trường chung quanh tạo nên. Như vậy, đối với người Phật tử, mà nhất là Phật tử dược sư, đại chúng đã nghe pháp nhiều và đại chúng đã thực tập rất nhiều, trong đó chúng ta thấy có pháp môn nhị lực là pháp môn có khả năng đưa chúng ta trở về với thực tại, giúp cho chúng ta sống một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Thế nên vì vậy, khi một giây phút nào đó mà chúng ta thấy thiếu sáng suốt, hay là chúng ta thấy bồn chồn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang có bị chìm sâu trong mê mờ đau khổ. Chư Phật, chư Tổ cũng là con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà các ngài đã hiểu rõ cuộc đời, hiểu rõ nguyên nhân của sự đau khổ, của sự mâu thuẫn. Các ngài hiểu một cách thấu triệt, các ngài biết rõ những đau khổ phiền toái đó đến với mọi người và không chừa bất cứ một người nào. Nó sẽ gõ cửa từng gia đình, từng hoàn cảnh một. Như trong một gia đình nghèo nàn khổ sở thì lẽ dĩ nhiên họ phải sống một cuộc sống nghèo túng khổ sở. Một gia đình giàu có sang trọng, họ cũng có những cái khổ tâm của họ, chứ không phải bảo rằng giàu có sang trọng mà họ không có sự khổ tâm. Nói một cách tổng quát, có ai dám tự hào rằng giàu có sung sướng sang trọng là hạnh phúc? Và có ai tự ti mặc cảm cho rằng nghèo cùng đó rất là hèn hạ? Kính thưa đại chúng, nếu những ai trong chúng ta đã từng nghĩ như vậy, chúng tôi bảo rằng là sai. Hơn thế nữa, chúng ta không có một tinh thần cầu tiến. Chúng ta phải biết rằng ở trong cuộc đời, giàu có cũng có cái đau khổ của giàu có, mà nghèo hèn cũng có sự an lạc thánh thiện của nghèo hèn. Thành ra vì vậy bảo rằng sung sướng hạnh phúc an lạc là do nghèo hay là do giàu, điều đó hoàn toàn sai. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại và cần phải đặt lại cái nền tảng căn bản cho sự suy tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhìn chung chúng ta thấy rằng tất cả mọi người ở trên địa cầu này ai cũng chịu chung một số phần là khổ. Cho dù là nghèo đói hay là sang giàu, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị của cuộc sống, và chúng ta coi tất cả mọi người ở trên cuộc đời này chỉ là vỡ vụn đau thương mà không có một sự an lạc hạnh phúc nào. Xin xác nhận rằng có hạnh phúc và đời vẫn đẹp. Tuy nhiên chúng ta cũng đã từng gặp, từng chứng kiến sự đau khổ đỏ đầy hơn là sự an lạc hạnh phúc của kiếp người. Cho nên Đức Phật đã từng nói, nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Đó là lời dạy thiết yếu của Đức Phật. Và một hiền triết Tây Phương cũng đã nói, trên trái đất này chẳng có gì hạnh phúc hoàn toàn, bởi vì thời gian của kiếp sống con người ở đây không phải để hưởng thụ những sự vui sướng, mà là để lãnh lấy những sự đau khổ phiền muộn. Và ở trong cung oán ngâm khúc của cụ Ôn Như Hầu đã từng nói lên cái thân phần đau khổ của kiếp người. Khóc vì nỗi thiết tha thế sự, ai bày trò bãi bể nương dâu. Trăng răng đến thuở bạc đầu, tự sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Kính thưa đại chúng, quả thật đời người lắm nỗi tang thương, nghìn vạn lần bị dồn dập khi thăng khi trầm. Và qua biến cố 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta mới thấy thực sự và chứng kiến cảnh đau khổ cay đắng của thân phận con người. Trong đó chúng ta thấy có những người còn sống nhưng mà linh hồn dường như là chết từ bao giờ. Không trách gì kiếp người vừa sinh ra đã kêu lên tiếng là khổ a, khổ a. Hoặc là có những người kêu là khổ quá, khổ quá, khổ quá, la lên như vậy. Kính thưa đại chúng, và cũng thực sự qua biến cố năm 75, tất cả mọi người chúng ta mới thấy đúng với tâm trạng của cụ Ôn Như Hầu đã từng nói, cuộc thanh bài hậu căng mái tóc, lớp cùng thông như đốt buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng các gia. Kính thưa đại chúng, cũng qua năm 75, chính trong năm 75 đó, chúng ta mới thấy sự thành và bại. Và chính sự thành bại đó, nó đã nung nấu trong lòng của con người. Nó dường như là đốt ruột, đốt gan. Mà qua đó, chúng ta thấy cảnh đói cơm, thiếu áo. Nhất là những ai thiếu may mắn được đi những vùng kinh tế mới. Ở nơi đó chúng ta mới chứng kiến những cảnh đời đau khổ đọa đày. Có nhiều khi chúng ta nói là địa ngục trần gian ở đâu thì chúng ta không thấy. Nhưng mà nếu vào trong những năm đó, vào trong những ngày đầu của sự thay đổi, chúng ta mới thấy thực sự nơi đó quả thật là địa ngục. Và cũng chính vì vậy, gót dân lời ôi buồn pha sáng sớm, bụi phong trần đà nắng nam mùi dâu, nghĩ thân phụ thế mà đâu, bà trong bế khổ bèo đầu bên mê, bò trong bê khổ bèo đầu bên mẹ. Kính thưa đại chúng, từ đó mới dẫn đến sự đau khổ, mới thấy được thân phần của con người là những hạt cát, những hạt bụi, những chiếc lá rơi rụng trong cơn lốc vô tình của cuộc đời. Và cũng ở đó, chúng ta mới thấy, mới nếm được những mùi đau khổ, những cảnh dập dồn tương tự, chẳng khác nào chúng ta đang đi trong chiếc thuyền mỏng. Mùi tục lệ lưỡi tê tăng khổ, đường thế đồ gọn rõ khi khu, sân còn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bão ảnh lỗ xô gầm ghen. Đó là quan niệm của cụ Ôn Như Hầu. Và theo thi sĩ Đoàn Như Khuê cũng nói trong hoàn cảnh đó, nhưng mà ông ta diễn tả theo một khía cạnh khác. Thành ra vì vậy, một nhạc sĩ đã nói: bề khổ mênh mông sóng ngút trời, cánh trần chèo một chiếc thuyền trời, kìa ai ngược gió, ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bề khổ thôi, ngoảnh lại cùng trong bề khổ thôi. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới những người có nhà cửa, có địa vị, có danh vọng, nhưng mà qua những sự thay đổi của cuộc đời, nó vượt khỏi tầm tay của mình và không tìm lại được. Trong những sự uất ức nghẹn ngào, tức tưởi đó, khổ đã đành. Và bây giờ chúng ta thấy, ở bên cạnh những vỉa hè ở trong cuộc đời, chúng ta cũng thấy có nhiều người nghèo túng, có một cái sự thèm thuồng no cơm ấm áo. muốn làm sao có sự sung sướng bên ngoài của những hạng giàu sang và những hoàn cảnh sống ở trong những vỉa hè của cuộc đời được diễn tả qua hình ảnh của hai em bé mồ côi đứng co ro trong một góc tường đổ nát dưới trời đêm mưa lạnh, ao ước có một mùa xuân ấm, ao ước có được những chiếc bánh thơm, những chiếc áo để mặc. Và đây xin được biểu diễn đến đại chúng một bản nhạc.
Gió nổi lên chiều lạnh, mưa reo buồn khắp nơi, lá rơi vàng ngõ quạnh, cây đắng lòng mồ côi. Trong góc tường ướt át, nhìn mưa tí tách rơi, vai chị em kề sát, gió lòng tóc tơi bời, bên phòng học ấm em, giọng cô giáo em đềm, trong ánh đèn hớn hở, xanh đỏ nhiều áo len. Em bé nhìn ngây thơ, chị em mình bao giờ sướng vui như họ nhỉ, em ấm bên thầy cô, ù em trong đôi tay, chị nghẹn ngào ước mơ, một chiếc áo len dày, ấm em giờ lạnh buốt. Ấm em giờ lạnh căm.
Kính thưa đại chúng, thực sự có êm ấm như ước mơ hay không? Điều đó không ai biết được. Tuy nhiên theo thói thường của người đời, chúng ta dựa vào sự ăn mặc phủ phê sang trọng và nụ cười tươi thắm ở trên môi là họ đánh giá sự vui sướng, hạnh phúc của con người phú quý. Nhưng nếu chúng ta chịu khó nhìn kỹ vào thực tế trong cuộc sống, chúng ta sẽ thấy bề trái của cuộc đời nó không đơn giản như người ta đã thường tưởng. Và ngược lại, bên trong còn có những ẩn tình. Thực sự những ẩn tình đó có nhiều khi nó tan nát cả cõi lòng. Tan nát cả cõi lòng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà có nhiều khi nó chết cả cuộc đời. Nguyên nhân đưa tới sự đau khổ sầu muộn của kiếp người thì chúng ta thấy có rất nhiều. Tuy nhiên đối với người học Phật chúng ta, theo quan niệm và lời dạy của chư Tôn Đức, chúng ta có thể đưa những đau khổ và những hạnh phúc đó vào hai điểm chính, đó là vật chất và tinh thần. Nói về phương diện vật chất thì có thể nói rằng trên đường mưu danh trục lợi, lăn lóc với cuộc đời, chúng ta sống nhọc nhằn vất vả cả ngày lẫn đêm. Có thể nói sớm đi tối về, đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi xót mắt, nhằm cái mục đích là để mà thỏa mãn những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên lòng ham muốn và sự nhu cầu của con người thì vô tận, mà khả năng của chúng ta thì chỉ có trong giới hạn. Thành ra vì vậy mà bậc cổ đức đã từng nói:
sớm trời đắng rồi tối trời tây, lòng người ham muốn tị như ong, trầm hoa hút mật về làm nhụy, rốt cuộc thân tàn một kiếp không, rốt cuộc thân tàn không có chi, rồi cuồng thân tàng cũng chia ly.
Kính thưa đại chúng, con người thường ý tài lý của, nhưng mà đến khi tuổi già sức yếu, với những nhựa sóng của tuổi thanh xuân, rồi nó cũng tiêu hao kiệt quệ theo thời gian năm tháng, để rồi cuối cùng nhường lại cho cạnh mọi gỗ trùng chân. Và lúc bây giờ ngồi hồi tưởng lại những quãng đời niên thiếu, lúc đó chúng ta mới thấy cái tuổi oanh oanh liệt liệt nó đã qua. Có nhiều khi có những người ngồi để hồi tưởng lại những quá khứ và muốn sống lại như tuổi thanh xuân thì cũng không sống được, bởi vì thời gian qua nó trôi qua rất là vô tình, nó không có tha thứ bất cứ một ai. Thế nên vì vậy chúng ta có níu kéo cũng không níu kéo được, bởi vì dòng thời gian vô tình luân lưu là vậy, và cảnh đời cứ luôn luôn xê dịch là vậy, nó không dừng lại để cho mọi người tận hưởng. Thành thử vì vậy mà chư tôn đức khi mà hướng dẫn đại chúng cứ thường nhắc nhở những cái gì trong tầm tay của mình chúng ta phải ráng giữ đừng để mất. Tại vì một khi mà nó đã mất rồi không tìm lại được. Những hạnh phúc cho dù là nó nhỏ bé, rất nhỏ bé trong tầm tay của mình cũng phải ráng giữ. Đừng chạy tìm cầu ở một phương trời xa lạ nào. Nếu càng chạy càng hướng ngoài để tìm cầu, một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy hối hận. Thành vì vậy, trong giây phút nào hạnh phúc, chúng ta phải trân quý giây phút đó. Kính thưa đại chúng, như vậy, vật chất thiếu thốn thì cũng khổ, nhưng mà chưa lấy làm khổ, tại vì nếu thiếu vật chất mà sinh ra khổ, thì quý vị thấy có biết bao nhiêu người nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, và những người sống lê lất đầu đường xó chợ làm sao có thể sống được. Điển hình là hàng ngày chúng ta thấy không biết bao nhiêu người nghèo túng đói khổ, thế mà họ vẫn sống với gia đình của họ, nhất là những người homeless. Chắc chắn chúng ta không một ai là không biết, mà không một ai là không thấy những người không có nhà ở, mà kể cả chết không có đất cho, họ vẫn sống một cuộc sống an bình. Hay những thân bạn quyến thuộc của chúng ta hiện nay còn đang ở tại quê nhà. Nếu nói những thân bạn của chúng ta hiện nay ở tại quê nhà thì có thể nói rằng bây giờ thì tương đối khá. Nhưng mà nếu nói vào những năm tháng của năm 75, chúng ta thấy thực sự đau khổ vô cùng. Nhưng mà họ vẫn cứ an vui, vẫn cứ hạnh phúc, vẫn cứ sống mãi mãi bên nhau. Trong đó chúng ta cũng thấy có những cuộc tình thề non hẹn biển cũng vẫn tươi mát như thường. Đâu có phải vì thiếu cơm, thiếu áo mà người ta không sống hạnh phúc. Do vậy mà nếu yếu tố về vật chất có thiếu, điều đó thực sự không quan trọng. Chúng tôi muốn nói như vậy là để hướng dẫn đại chúng đến phương diện tinh thần. Như đã có lần nói, khổ của vật chất thực sự không đáng kể. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái khổ của tinh thần mới thực sự là sâu sắc, là bởi vì như những người đã vướng vào những cảnh thất tình lục dục, họ có thể tự giết chết sinh mạng của họ một cách dễ dàng. Nhưng mà trong khi đó, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, không có bao nhiêu người tự tử. Những người thất vọng hoặc là buồn rầu, họ thường tự tử bằng dao, bằng súng, bằng thuốc độc. Những sự kiện này thực sự ở trong xã hội nào cũng có thể xảy ra. Nhưng mà về phương diện vật chất, nếu có thiếu thì họ chỉ sống cuộc sống khổ sở, lăn lộn ở trong cuộc đời mà thôi. Không có ai chết vì nghèo. Kính thưa đại chúng, cho nên Đức Phật đã từng dạy, đời người có nhiều tiếng khóc hơn là tiếng cười là vì vậy. Đức Phật dạy là để chúng ta có một sự chuẩn bị, có một tư lương để chúng ta đối phó với cuộc sống hiện tại. Không phải Đức Phật nói như vậy là đem những màu đen tối đến cho chúng ta, mà Ngài cho chúng ta một hy vọng ở ngày mai. Ngài nói như vậy để cho chúng ta có một cái sự nỗ lực lớn, để chúng ta vượt qua mọi giông tố ở trong cuộc đời. Thật sự đây không phải là trường hợp cố định, nhưng phần nhiều chúng ta thấy sự ăn mặc bên ngoài mặc dầu có lộng lẫy, đó chỉ là sự che đậy cho những sự không thật ở bên trong. Nhưng mà phần lớn mọi người chỉ nhìn màu sắc ở bên ngoài mà không biết nhận những ẩn khúc ở bên trong, cho nên thường có những sai lầm đáng tiếc. Thành ra vì vậy, đối với người Phật tử chúng ta có học đạo, có hiểu, đừng bao giờ để những sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Tại vì một sự hiểu lầm đáng tiếc rất có thể làm mất hạnh phúc cả một cuộc đời. Những sự hiểu lầm đáng tiếc rất có thể mất người thân của chúng ta rất là dễ dàng. Thành ra vì vậy mà người xưa đã từng nói, nếu có phải hiểu lầm, phải cố gắng giải tỏa càng sớm càng tốt. Đừng để cho những sự hiểu lầm đó nó luôn luôn nung nấu ở trong lòng. Tại vì cứ mỗi một giây một phút mà chúng ta sống trong sự hiểu lầm, chính là chúng ta đang sống trong cảnh địa ngục. Và nếu đối với những ai mà có những sự hiểu lầm, nếu chúng ta không sớm giải tỏa mà cứ để chờ, để hẹn, thì vô tình chúng ta tự dìu nhau đi xuống địa ngục. Cho nên hay hơn hết là chúng ta phải giải tỏa ngay. Chư Tôn Đức từng dạy, nếu có gặp phải những oan tình, những ẩn khúc nào phải giải quyết càng sớm càng tốt, nếu trễ lắm đừng quá 24 tiếng đồng hồ. Kính thưa đại chúng, nhân dịp mùa xuân, bài pháp chúng tôi giới thiệu đến đại chúng mùa xuân miên viễn nhằm gợi ý với tinh thần này: làm thế nào để chúng ta sống vui vẻ bên nhau? Bên nhau đó có thể là cha mẹ của chúng ta, có thể là người thân của chúng ta, có thể là anh em, dòng họ, có thể là người láng giềng. Dầu cho là bất cứ ai, chúng ta cũng phải sống hạnh phúc với họ. Đó là thái độ dứt khoát của người Phật tử. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ tạo những sự hiểu lầm đáng tiếc, để rồi từ đó đâm ra những ý tưởng khinh đời, chửi đời, ngạo vật. Nhưng mà đời và tất cả những hoàn cảnh xung quanh không có tội lỗi gì cả. Có chăng đi nữa là do tâm tư của chúng ta tạo ra mà thôi. Do vậy mà Tổ Như Tiên Sinh đã từng nói, người buồn cảnh có vui đau bao giờ. Tâm của chúng ta đã đau khổ thì chúng ta thấy cả một màu đen tối. Tâm của chúng ta có một ý nghĩ sai lạc về một người nào đó thì chúng ta thấy chắc chắn người đó là xấu thôi. Do vậy mà chúng ta phải nên xét lại tự tánh bản tâm của chúng ta. Đời hoàn cảnh chung quanh và tất cả những người chung quanh không có tội lỗi gì cả. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã từng dạy: trong tất cả các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu chúng ta thấy, chúng ta nói, chúng ta nghe hay là làm với tâm chân chánh thì phước báo sẽ theo chúng ta như bóng với hình. Ngược lại, nếu chúng ta thấy, nghe hay làm với tâm không chân chánh thì nghiệp báo sẽ theo chân chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Kính thưa đại chúng, đó là một lời dạy hết sức chí lý. Phước báo sẽ theo chúng ta như bóng với hình. Chúng ta đi đâu, bóng chúng ta đi đó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nghiệp báo cũng sẽ theo chân chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Ở trong xã hội này, nói lời nói này có nhiều khi chúng ta mơ hồ, chúng ta không hiểu Đức Phật nói gì. Nhưng mà nếu ở trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam mà xã hội ngày xưa, chúng ta thấy rất rõ ràng, đó là xe bò, xe ngựa. Quý vị thấy con ngựa đi trước, kéo chiếc xe đi sau. Ngựa đi đâu thì chiếc xe đi đó. Đó là bánh xe lăn theo chân con vật. Thì như vậy, nếu mà chúng ta tạo nghiệp báo thì nghiệp của chúng ta sẽ đeo đặng ở bên mình của chúng ta không bao giờ cùng tận. Nếu là cái nghiệp ác thì trong tâm tư của chúng ta cứ luôn luôn mãi dày vò và mãi đau khổ với thời gian năm tháng. Đến lúc mà chúng ta phải chết dần chết mòn vì cái nghiệp báo đau khổ của mình. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người con Phật, chúng ta rõ biết mọi sự mọi vật ở trên thế gian này tất cả đều là vô thường, và biết sống cuộc sống tri túc. Cho nên chúng ta cũng bớt đi sự lạ lùng bỡ ngỡ khi thấy dòng thời gian cứ vô tình luân lưu trôi chảy, hết xuân đến hạ, hết thu rồi lại đông, cứ như vậy mà tiếp nối vận hành với cái chu kỳ là 365 ngày. Và con người cũng như muôn vật đều bị dòng thời gian vô tình nó cuốn phăng đi, không một mảy may nối tiếc. Nhìn vào cuộc sinh sinh quá quá của con người, của vạn vật, chúng ta thấy tất cả mọi thứ cũng theo đó mà đổi thay, theo đó mà vận hành của thời gian năm tháng, tại vì tất cả đều nằm tròn trong vô thường đó. Đối với người Phật tử chúng ta hiểu cái sự vận hành, hiểu cái nguyên lý vô thường để chúng ta tìm một cái gì đó thường hằng trong cái vô thường. Chúng ta phải cố gắng ý thức để hiểu rõ lý vô thường và áp dụng trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Có được như vậy thì chúng ta mới sẽ cảm thấy tự tại trước mọi nghịch cảnh. Tuy nhiên đó nó vẫn nằm trong phương diện lý thuyết. Tại vì thấy, nghe thì dễ, nhưng mà khi đối diện trước hoàn cảnh, rất có ít người được tự tại. Nhất là đối với một con người đam mê quay cuồng trong bãi danh lợi, thì vấn đề tự tại trước nghịch cảnh, quả thật chúng ta thấy ít có người có thể làm được như vậy. Khi đứng trước mọi sự đổi thay, nhìn dòng đời sinh sinh diệt diệt, và ở nơi đó chúng ta thấy những con người đó cứ khởi lên những trạng thái lo sợ buồn rầu, cứ như vậy mà đau khổ mãi ở trong lòng, rồi thì tâm tư khô héo, chết dần chết mòn và sợ tương lai. Cho dù là tương lai đó chưa tới nhưng mà vẫn cứ sợ hãi. Tuy nhiên đối với người con Phật, nhất là những vị thiền sư tu trì đạo hạnh, đạo cao đức trọng, nơi đó chúng ta thấy những sự thị phi thành bại. Các ngài có một thái độ, có một cái dưỡng dưng, đó là chuyện thường. Các ngài coi thời gian qua rồi, hôm nay hoặc ngày mai, tất cả đều vô nghĩa. Bởi vì quá khứ thì đã qua rồi mà tương lai chưa tới. Trong khi đó hiện tại vẫn cứ luân lưu trôi chảy bất tận. Cho nên trên đường hành đạo, ngài Mạn Giác Thiền Sư đã hướng dẫn môn đệ sao cho tinh thần luôn luôn khang kiện, bình tâm trước mọi hoàn cảnh đổi dời trong cuộc đời. Đối với bậc chân tu này, ngài cáo bệnh để mà dạy chúng. Ngài nói như thế này: Xuân khứ bắt hoa lạc, xuân đạo bắt hoa khai, sử trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàng hoa lạc tầng, đình tiền tạc dạ nhẫn chi mai. Bây giờ thấy đại chúng vỗ tay hay quá cho nên thầy hát. Xuân đã qua thời, thời tiết đổi thay, trăm hoa tàn úa rụng rơi đầy. Định luật tuần hoàn luân lưu mãi, rồi lại xuân về trăm hoa khai. Kiếp người ngắn ngủi với thời gian, trẻ đi già đến thật ngỡ ngàng. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Đêm qua mai nở trước hành lang. Kính thưa đại chúng, theo tinh thần này, một con người mà biết đạo lý đã và đang theo chân của Đức Từ Phụ, học hỏi hạnh nguyện lành để rồi tiến trên con đường giải thoát, thì xin đại chúng nhớ quan điểm này là đừng bao giờ bi quan trước những sự đổi thay của vạn vật. Bởi vì trong cái vô thường vẫn có cái chân thường bất biến ẩn hiện đó đây, mà ngài Mạn Giác Thiền Sư là một vị cao tăng đắc đạo đã thấy điều đó. Ngài đã thấy rõ vạn vật trong vũ trụ là huyễn tưởng, không có gì là trường tồn vĩnh cửu. Vì vậy ngài nhìn thấy sự chẳng khác như là thời tiết mùa xuân. Nếu mà mùa xuân thì với trăm hoa đua nở tươi thắm, lôi cuốn những ong bướm dập dìu, nhưng mà mùa xuân qua rồi thì những bông hoa đó cũng tàn úa rơi rụng theo định luật vô thường. Rồi mùa xuân khác là đến, trăm hoa là đua nở. Kiếp con người sống ở trong cuộc đời này cũng vậy, những lúc tuổi trẻ khí lực sung mãn, công việc hàng ngày hàng phút trôi qua, nhưng mà chúng ta không bao giờ lưu tâm, không bao giờ để ý tới những sự sinh hoạt của chúng ta, không bao giờ để ý tới sự vận chuyển của vũ trụ, để rồi cái tuổi già với những sự tóc bạc đó nó đến, nó điểm trên đầu của chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay biết. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên cũng đừng tưởng rằng khi mà mùa xuân qua thì tất cả những bông hoa đều rơi rụng hết và không còn những bông hoa nào nữa. Chúng ta phải biết rằng xuân đến thì trăm hoa của mùa xuân thi nhau đua nở. Đó là mùa xuân. Nhưng mà khi mùa hạ đến thì chúng ta cũng có những hương sắc của mùa hạ, rồi mùa thu, rồi mùa đông cũng vậy. Nghĩa là định luật tuần hoàn vận hành bốn mùa tám tiết đổi thay, mùa nào cũng có bông hoa mà mùa nào cũng có những kỳ hoa dị thảo xuất hiện với muôn hương ngàn sắc. Như vậy chúng ta thấy bông của mùa xuân, bông của mùa hạ, bông của mùa thu, bông của mùa đông, tất cả đều có những tên khác nhau nhưng mà tính bông vẫn không thay đổi. Bởi vì khi đã nói tới bông là nói tới một cái gì đó tươi mát lạ thường. Nói tới bông là chúng ta phải thấy cái sự diệu dụng của nó. Đối với những người mới sinh ra đời, tặng nhau trong ngày sinh nhật cũng là bông. Rồi đến khi mà lên xe hoa cũng kết bằng bông. Rồi đến khi mà chết, đến khi từ giã trong cuộc đời này cũng đưa tang bằng bông. Nghĩa là bông luôn luôn cần thiết trong cuộc đời của chúng ta. Sở dĩ mà cần thiết là tại vì bông có một cái gì đó hiền diệu dễ thương. Nó không kỳ thị là ngày sanh, nó không kỳ thị là đám cưới, mà nó cũng không kỳ thị là đám tang. Lúc nào cũng có thể dùng bông để tặng cho nhau, nói lên một cái gì đó thân thương trìu mến giữa con người và con người. Kính thưa đại chúng, như vậy mặc dầu là tên có khác nhưng mà tính bông là đem lại niềm vui tươi mát diệu, tô điểm hương sắc cho mọi người cho ngàn đời không thay đổi. Cho nên các thiền tổ nói trong cái vô thường đó nó có một cái gì đó trường tồn miên viễn. Và từ đây chúng ta không lạ lùng gì khi thấy trong đêm đông gió lạnh, cây cối trơ vơ trụi lá mà vẫn còn có một cành mai tươi thắm tỏa ngát hương thơm trước sân đình. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Kính thưa đại chúng, trước nhân cách sáng người của chư thiền tổ đắc đạo, siêu việt thời gian ngoài sự chi phối của vũ trụ. Điều đó như ngầm chỉ cho chúng ta thấy muốn đạt được trạng thái tự tại, trước tiên là chúng ta phải nhiếp phục các căn của chúng ta. Bởi vì đối tượng của các căn là sắc, âm thanh, là hương vị, vân vân. Những thứ này thực sự nó rất cần trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà những thứ này nó cũng đã từng áp đảo tinh thần của chúng ta. Nó làm cho chúng ta quên đi niềm tự tín ban đầu. Để rồi cuối cùng nó lôi cuốn chúng ta chạy theo mộng tưởng điên đảo. Không khéo, nó xô đẩy chúng ta vào hố thẳm của danh lợi tình ái. Nó làm cho chúng ta khổ. Do vậy mà người Phật tử học và thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải noi gương những bậc thiền tổ đã đi qua trong cuộc đời, noi gương chư tôn đức đã đi trước. Chúng ta theo dấu chân của các ngài, học và thực hành để chúng ta điều phục thân tâm, điều chỉnh lại cách hành xử của chúng ta, điều chỉnh lại quan niệm sống của chúng ta. Đó là phương thức hữu hiệu nhất để mà chúng ta có được cái can trường nhìn thẳng vào thực thể của bản thân và ngoại cảnh để chúng ta sống. Kính thưa đại chúng, có được như vậy chúng ta mới thấy rõ sự hiện hữu của chúng ta và với sự vật. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp, tất cả đều do tâm của chúng ta tự tạo. Nhưng mà điều cần nhớ là tất cả đều huyễn, chứ không có gì là chắc thật. Kính thưa đại chúng, cho dù là mọi sự mại vật có trước mặt chúng ta thấy rõ, nó có hiện hữu với chúng ta thực, nhưng mà nó vẫn có thể tan biến bất cứ một lúc nào. Khi mà vô thường đã đến thì những điều mà chúng ta trân quý chúng ta cũng không thể nào giữ được. Bởi vì Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Kính thưa đại chúng, vô thường đến, nhất định chúng ta không giữ được cái gì cả. Nhìn thấy được điều đó, chúng ta phải trân quý những cái gì mà chúng ta có. Đừng hẹn một ngày mai, đừng để cho hạnh phúc của chúng ta bị chìm trong vô tình quên lãng. Chúng ta phải quả quyết sống thực với nó, đừng để một tạp niệm nào xen vào. Bản chất của tâm đối với mọi sự mọi vật là như như bất động, thực tại là không sinh không diệt. Theo tinh thần Bát Nhã của Phật giáo thì gọi là chân không. Như vậy nếu đã là chân không chân tâm thì cảnh cũng phải là chân cảnh. Và từ đây chúng ta không còn chạy trốn, không cần tìm cầu giải thoát ở một phương trời xa lạ nào, nó cũng trở thành hiện thực. Và từ ý nghĩa này chúng ta thấy, một khi mà tâm của chúng ta không bị dao động thì ngoại cảnh dẫu có như thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa, không có thể chuyển đổi tác động đến tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, điều này qua hình ảnh của Giác Hải Thiền Sư, ngài đã thản nhiên trước cảnh hoa bướm rộng ràng của đông tàng xuân đến, làm cho chúng ta thấy có một cái gì đó rất là thi vị, rất là thanh thoát. Xuân lai hoa đẹp thiện tri thủy, hoa đẹp ưng tô cộng ứng kỳ, hoa đẹp bản lai giai thị huyền, mạc tu hoa đẹp vẫn tâm trì. Vì là vỗ tay hay quá thầy thích cho nên thầy lại ca. Bông hoa cánh bướm đón xuân sang, bướm bướm hoa hoa khéo nhộn nhàng, rằng bướm rằng hoa đều huyền cảnh, đừng vì hoa bướm động tâm vương, đừng vì hoa bướm động tâm vương. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, bướm hoa, hoa bướm, tất cả đều là quyển ảnh. Sở dĩ mà có bướm là tại vì có hoa, hoa không có, bướm không có. Mùa xuân đi qua, bông mùa xuân không còn nữa, bướm không còn nữa. Tất cả đều theo một cái định luật, khi hợp, khi tan. Nó cũng như hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan. Định luật thời gian chi phối, Hương Hải Thiền Sư cũng đã nói, phàm người ta phần nhiều vì sự mà ngăn chặn cái lý, vì cảnh mà ngăn chặn cái tâm, muốn chạy trốn cảnh mà tìm sự an tâm, quên sự giữa lý, mà không biết rằng chính tâm của chúng ta đã ngăn chặn cảnh, lý của chúng ta ngăn chặn sự. Nếu mà chúng ta biết làm cho tâm không thì cảnh tự nhiên cũng không, làm cho lý lặng thì sự tự nhiên cũng lặng. Kính thưa đại chúng, nếu quý vị nghi ngờ lời nói này, quý vị cứ thử. Thử mình giả bộ mình nổi sân si lên, mình gây lộn một hồi coi người kia có phản ứng không. Chắc chắn nếu mà chúng ta sân si lên, chúng ta chửi người kia thì người kia cũng đáp lễ lại bằng cái sự chửi. Bởi vì chưa tu, một khi mà động tới bản ngã của chúng ta thì chắc chắn chúng ta không tha thứ, không nhường nhịn bất cứ một ai. Nhưng mà rồi, cũng chính trong cái sự sân si đó, bây giờ chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta thì đương nhiên không có lý sự nữa. Không có lý tức là chúng ta không trước ý, không tạo đau khổ cho nhau thì sự cũng yên lặng. Có nghĩa là chúng ta chịu ngồi chung lại, chịu sống với nhau trong sự hài hòa, thương mến lẫn nhau. Qua hình ảnh của Tiếu Ẩn Hân Thiền Sư, chúng ta cũng có thể tìm thấy một hình ảnh rất là sáng rỡ trong những hiện tượng diệu lý bất sanh bất diệt. Nó nằm gọn trong cảnh vật sôi động sinh diệt, mà qua đó một bài hát nói như thế này: Kim cương chính thể đã rõ ràng, cảnh vật muôn ngàn bác nhà quang, bạc lối lại qua đường thoát niệm, âm dương đức trong lý toàn bày, gà sang gài cây trong nẻo vắng, mừng xuân gái đã ra đồng phòng, đầy hồ rộng vẫy vui vô tận, đưa tiền chúa xuân một lò trầm, đưa tiền chúa xuân một lò trầm. Kính thưa đại chúng, trong muôn vàng cảnh vật đã chứa sẵn thể kim cương bát nhã. Như vậy, chỉ cần dứt sạch vọng tưởng điên đảo thì chân tánh tự nhiên thể hiện. Để đạt tới mục đích này, người con Phật của chúng ta phải làm sao để đạt tới trạng thái vô tâm. Vô tâm thì phiền não không có chỗ nương tựa. Vô tâm ở đây đó, quý vị đừng hiểu là chúng ta không biết gì. Vô tâm theo quan niệm của Hương Hải Thiền Sư là bí quyết của sự giác ngộ, là phương thức để chúng ta không làm chướng ngại sự bước tiến tu học của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta biết hết tất cả, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ vướng vào tất cả. Bởi vì dầu muốn dầu không gì ở trong cuộc đời này, những chuyện vui buồn ở trong cuộc đời của người, của ta, chúng ta đều nghe và chúng ta đều biết. Nhưng mà cái sự nghe biết đó đừng bao giờ làm cho chánh niệm của chúng ta bị dao động, đừng bao giờ làm cho tâm tư của chúng ta dao động. Đó chính là cái sự vô tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta còn bị động thì đương nhiên là chúng ta không thể nào an vui tự tại. Nếu mà chúng ta còn bị động thì đương nhiên chúng ta cứ ôm ấp phiền não, đau khổ trong tâm tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, do vậy mà để đạt tới mục đích này, người Phật tử chúng ta phải làm sao đạt tới trạng thái vô tâm. Đừng bao giờ để tâm tư của chúng ta vướng vào hoàn cảnh trong cuộc đời. Vô tâm thì phiền não không chỗ nương tựa. Vô tâm theo Hương Hải Thiền Sư là bí quyết, là phương thức để đạt tới đỉnh cao của giải thoát. Mà theo Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang nói, giới luật cao nhất chính là vô tâm. Kính thưa đại chúng, cũng theo Phật Giáo Sử Luận nói, giới luật ở đây không có nghĩa là ngăn cấm. Như vậy, vấn đề ngăn cấm mà theo như quan niệm người Phật tử giữ năm giới, thực sự đó là cái sự ngăn cấm. Bởi vì tất cả quý Phật tử là những người đang sống ở trong cuộc đời, nếu không có sự ngăn cấm thì đương nhiên là chúng ta dễ tạo sự sai lầm. Thành ra tạm thời có cái sự ngăn cấm, có cái sự ràng buộc để mà thúc liễm thân tâm của chúng ta. Nhưng mà đó chỉ là căn bản ban đầu. Nếu một lúc nào đó mà chúng ta thực hành cho nó giỏi, cho nó trọn vẹn, thì giới luật đó nó không có cái sự ngăn cấm. Bởi vì khi mà nói giới luật chỉ là sự ngăn cấm thì đó chưa phải là phương thức căn bản cho chúng ta tu học, mà đó là một cái sự chạy trốn, tự đưa chúng ta vào ngõ cụt. Như vậy giới luật cao nhất là sự quan sát thường trực, để từ đây chúng ta có thể sống trong môi trường nào đi nữa, chúng ta cũng không sợ bị lung lạc, cũng không bị thanh sắc nó chi phối, mà trái lại thanh sắc nó phải phục tùng chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo chiều hướng này, Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta như thế này: khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ lấy. Câu nói này ngắn, đơn giản lắm, nhưng mà thực sự nó có một chiều sâu vô cùng. Ở đây chúng ta có thể hiểu, khi mê thì người chạy theo cảnh, mà cảnh thì là thiên sai vạn biệt, còn người thì nó không đồng nhất với mình. Khi ngộ thì cảnh đi theo người, người thì đã nhất trí và dung hóa được. Cho nên Hương Hải Thiền Sư đã nói, giới luật của tự tín là giữ thái độ vô tâm đối với vạn pháp. Trí tuệ của tự tín là giữ thái độ vô ngại đối với vạn pháp. Tâm chúng ta đã vững chãi, chúng ta không thêm không bớt, không bị chi phối của dòng đời. Nó giống như kim cương bất hoại, thì cho dù là thân của chúng ta, tuy rằng đi lại, tuy rằng sống và đồng chạm với tất cả mọi người trên trần thế, nhưng mà vẫn cứ an trí trong cảnh đại định như thường. Thành ra vì vậy, làm thế nào để giữ được trạng thái vô tâm, như chúng tôi đã từng nói với quý vị, đừng bao giờ để cho sắc thinh hương vị xúc nó vướng vào trong tâm tư của chúng ta. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy mà chư tôn đức đã từng nói:
nhật thiết chúng sanh từ tận giới, nhật thiết vô ngại từ tận tuệ, bất tăng bất giảm từ kiếm cương, thân khứ thân lai bản tam muội, thân khứ thân lai bản tam muội, thân khứ thân lai bằng tâm muội.
Kính thưa đại chúng, tướng cũng cần phải nói thêm, vô tâm không phải là chúng ta hờ hững, thiếu sự chú ý, mà vô tâm ở đây là muốn nói đến cái thấy, cái sáng suốt không bị kẹt vào tư kiến và tư dục, không kẹt vào một cái thấy sai lầm của mình, không kẹt vào cái ái nhiễm do tâm tư của chúng ta trước ý, không kỳ thị, không phân biệt. Cái thấy không còn cái khuynh hướng nhị nguyên nó điều khiển chúng ta. Đối với cái thấy không còn phân biệt chủ thể và đối tượng, tâm và cảnh, mê và ngộ, có và không, cũng như cả lý và sự, chúng ta phải can đảm nhìn vào tự tính của tâm chúng ta. Có nhiều khi chúng ta chỉ biết nhìn người ta mà chúng ta không biết nhìn lại mình. Chúng ta chỉ biết nhìn mặt người ta mà chúng ta là không biết nhìn mặt của mình. Đó là cái điều mà trong cuộc đời cứ thường xảy ra. Bây giờ chúng ta phải tìm cách nhìn trở lại con người của mình, nhìn vào tự tính của tâm, thì vô tâm đó bất cứ ngày giờ giây phút nào cũng là giây phút giác ngộ. Do vậy mà chúng ta tập đừng bao giờ phóng tâm. Ở nơi nào chúng ta cũng cảm thấy tự tại, và bất cứ đối tượng nào cũng là Phật. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng một ý niệm đi tìm thầy, hay là ý niệm đi tìm Phật ở chân trời góc biển nào đó, chúng ta thấy không cần thiết nữa. Khi mà sự phân biệt chủ thể đối tượng đã chấm dứt, và ý niệm chấm dứt, cũng chấm dứt, thì lúc đó trí tuệ của chúng ta có mặt. Một khi mà trí tuệ chân chính của chúng ta đã có mặt, thì tâm niệm nào cũng là tâm niệm Phật. Và ở đâu, trong giây phút nào, chúng ta cũng có thể thành đạo được. Không có nơi nào mà không phải là cõi Phật. Muốn thực hiện được cái trí bát nhã đó, phương pháp hữu hiệu nhất là chúng ta sống một cuộc sống hàng ngày với sự tỉnh thức tự tâm. Chính vì vậy mà tại chùa Dược Sư chúng ta tạo rất nhiều phương tiện và điều kiện để cho đại chúng có cơ hội sống với tâm, đánh thức tự tâm của mình. Mỗi lần năm mới là về, chúng tôi lại cứ muốn giới thiệu đến đại chúng, nhắc nhở đại chúng rằng làm thế nào một năm trôi qua rất lẹ, đời sống của chúng ta cũng mong manh trước sự thay đổi của mọi sự mọi vật trong cơn lốc của vô thường. Chúng ta phải cố gắng sắp xếp thời giờ, có điều kiện tu niệm để mà tạo cho chúng ta một cái gì đó gọi là hành trang trên đường tới cõi Phật. Chúng ta phải sắp xếp để mà có điều kiện trưởng dưỡng cái tinh thần đó. Do vậy mà chùa Dược Sư mỗi tháng có 2 khóa tu, và đặc biệt trong năm mới này có khóa tu đông xuân, có khóa tu mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Hy vọng rằng đại chúng thấy được điều này và tự đặt mình trong một hoàn cảnh hết sức là cấp thiết, trưởng dưỡng đạo tâm để kiếm chút tư lương trên đường đến cõi Phật. Chúng ta thường thường đánh thức, thường thường tự tỉnh là tự tâm. Đó là cách sống của người Phật tử. Và ở đây chúng ta là thấy một vị thiền sư đã nói: phản văn từ kỷ mỗi thường quang, thẩm sát tư duy từ tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, đương lai điền thường đồ sư nhang. Có nghĩa là xét lại điều gì thấy mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay. Đừng tìm tri thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được thầy. Kính thưa đại chúng, và ngài Lâm Tế Thì Chúng cũng đã cho chúng ta thấy đạo Phật của Phật pháp là chỗ vô công dụng địa, nghĩa là tất cả những động tác bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như là cơm ăn, như là áo mặc, tất cả đều là đạo. Do vậy mà chúng ta phải sớm nhận thức ở nơi này, đừng bao giờ bỏ lỡ, đừng bao giờ tìm một cái gì đó ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Sở dĩ mà chúng tôi phải nhấn mạnh ở chỗ này là bởi vì trong đại chúng chúng ta đã có những người đã từng quan niệm phải như thế này mới gọi là tu, phải như thế kia mới gọi là tu. Thực sự, một khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó, nghĩa là chúng ta đã có mặt trong giây phút hiện tại là chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, với quan điểm này, rất có thể người không biết họ sẽ cười chúng ta là lẩm cẩm, nhưng mà đối với người trí, họ sẽ cho chúng ta là người giác ngộ. Thức được từ tâm là yếu tố để chúng ta tiến tới trí tuệ siêu việt, mà trí tuệ siêu việt là yếu tố của sự giác ngộ. Nó là trực giác nhìn vào chân lý cứu cánh của vạn hữu. Nhờ đó mà chúng ta thoát khỏi mọi triền phược của cuộc đời, để mà chúng ta có thể làm chủ được chúng ta. Bởi vì theo tinh thần của Phật giáo, bắt đầu bằng sự giác ngộ và tận cùng cũng bằng sự giác ngộ. Cho nên trên đường đi của chúng ta phải kiên trì vô tâm, và phải lót bằng tâm nguyện đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng của chư Phật, chư Bồ Tát, của chư Tổ, chúng ta phải tập quên mình. Một lúc nào đó chúng ta tu mà chúng ta cần nghĩ tới bản thân của mình. Một lúc nào đó chúng ta làm việc ở trong cuộc đời mà chúng ta cứ nghĩ tới thân bằng quyến thuộc của mình nhiều, là chúng ta vẫn còn bị vướng. Chúng ta phải luôn luôn mượn hạnh nguyện của chư Phật làm hạnh nguyện của mình. Bước đầu chúng ta cần phải làm vậy. Nhưng mà một khi mà chúng ta thành tựu, thì chính những cái tâm nguyện như là đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng của chư Phật, chính là cái tâm nguyện của mình. Điều mà chúng ta có ý thức được và chúng ta sử dụng được những cái hạnh nguyện đó hay không, đó vẫn còn là vấn đề của chúng ta. Do vậy, trong ngày hôm nay, nói về một mùa xuân miên viễn, hy vọng là đại chúng hiểu và tập mượn tâm hạnh của chư Phật làm tâm hạnh của mình. Chính vì hạnh nguyện đó mà mặc dầu chư Phật đã thành đạo, các ngài đã bước qua bên kia bờ tịch diệt, nhưng mà các ngài không ẩn mình trong sự tịch diệt đó, mà các ngài phải quay trở lại cuộc đời này để mà thực hiện sứ mệnh cao cả đó. Người mà đã gửi cho chúng ta một lễ sống, đã chỉ cho chúng ta con đường sáng không ai xa lạ, chính là một Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đã thành đạo lâu rồi, nhưng mà ngài phải trở lại cuộc đời này để mà hướng dẫn nhân quần xã hội. Ngài không vì sự giác ngộ giải thoát của ngài mà ngài ẩn mình ở nơi cảnh giới xa lạ nào đó. Ngài đến cuộc đời này là vì chúng ta. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, đặc biệt là chúng ta đang sống ở trong cõi đời này, lẽ tất nhiên chúng ta thấy chúng ta chưa có công hạnh là bao nhiêu, chúng ta chưa có cái quá trình công phu hàm dưỡng. Tuy nhiên với tinh thần cùng tu, với tinh thần của người Phật tử Đại Thừa, với tinh thần của Bồ Tát thực hiện sáu pháp ba la mật, trong đó có sự hiến tặng, chúng ta có thể tặng cho người thân của chúng ta bằng những lời sách tấn tốt đẹp. Chúng ta có thể tặng cho những người bà con láng giềng những lời khuyên nhủ cần thiết để họ cũng cùng tu với chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Có như vậy thì chúng ta, nếu có đạt thành một người có tự chủ, thì chúng ta cũng có những người thân của chúng ta sống trong tinh thần tự chủ, và rồi chúng ta cùng nhau dìu dắt đi trên con đường thánh thiện. Còn nếu không khéo thì chúng ta tự dìu dắt đi vào địa ngục mà không có một ngày nào có thể ra khỏi được. Kính thưa đại chúng, đối với hạnh nguyện của chư Phật, các ngài đã có trí tuệ và các ngài mang trí tuệ siêu việt đó lên đường để mở rộng tình thương vô hạn bao gồm các vũ trụ, để gieo rắc cho nhân thế những trận mưa pháp với muôn hương ngàn sắc, để cho nhân thế ngộ nhập Phật tri kiến. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể làm như vậy. Với cái công hạnh và thời gian tu tập của chúng ta không nhiều, nhưng mà với tâm, với cái ý nguyện đem đạo đi vào đời để tất cả mọi người cùng tu với chúng ta có thể làm được. Nếu có lúc sự thành tựu của chư Phật vì đại nguyện của các ngài, và các ngài sở dĩ mà thành cũng do vì đại nguyện, thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Lẽ tất nhiên chúng ta với cái tâm và với cái nguyện thành tựu được chừng nào thì chúng ta mừng với cái sự thành tựu nhỏ nhoi của chúng ta. Có như vậy chúng ta cũng là người đem an lạc hạnh phúc cho chính bản thân chúng ta và cho người thân của chúng ta, cũng như là cho cuộc đời ở trên thế gian này. Kính thưa đại chúng, chúng ta đang sống trong cuộc đời ly hương với muôn vàng tang thương đổ vỡ, nhưng mà vẫn còn có một cái gì đó may mắn, là tại vì chúng ta là người con Phật. Chúng ta được nuôi dưỡng và trưởng thành trong chất liệu giáo pháp ngọt ngào của chư Phật. Cho nên cho dù là cảnh ngộ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng nên bi quan trước những sự thay đổi của thường tình, mà chúng ta phải noi theo con đường của chư Phật, chư Tổ đã và đang đi. Cứ như thế mà chúng ta tiếp tục tinh thần đó để tự hướng dẫn chính chúng ta, giúp chúng ta chuyển hóa được đời của chúng ta để trở về với trạng thái tự tại vô tâm. Chúng ta còn cố gắng thực hiện, và thực hiện được như vậy là chính chúng ta đã tự đem tới cho chính chúng ta một nụ hoa thanh tịnh, từ bi, hỷ xả và trí tuệ, để chúng ta tự trang điểm cho chính mình một mùa xuân trường tồn miên viễn. Kính thưa đại chúng, bài pháp mùa xuân miên viễn hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.